Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau.
Đắk Lắk có hơn 19.800 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sở Giáo dục Đào tạo cho biết, tỉnh Đắk Lắk có hơn 19.800 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021. Trong đó có hơn 4.700 em đăng ký thi để công nhận tốt nghiệp, hơn 14.400 em thi tốt nghiệp lấy kết quả xét vào các trường đại học cao đẳng và gần 700 thí sinh chỉ thi tuyển sinh vào đại học cao đẳng. Kỳ thi năm nay, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục bố trí 32 điểm thi. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã tích cực triển khai các phương án để ôn tập và tổ chức thi phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, đối với học sinh khối 12, Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các trường căn cứ kế hoạch dạy học, chủ động xây dựng kế hoạch, huy động toàn lực công tác ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các trường phân công lãnh đạo phụ trách theo môn hoặc theo lớp, động viên khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân tổ chức làm tốt, nhắc nhở, phê bình các cá nhân tập thể lơ là thiếu trách nhiệm trong thực hiện kế hoạch ôn tập. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Phạm Đăng Khoa thông tin, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng học sinh khối 12 trong toàn tỉnh vẫn đi học bình thường kết hợp với học trực tuyến. Ngành giáo dục đào tạo đã chuẩn bị các phương án kịch bản dạy học, ôn tập trong điều kiện dịch COVID-19 khi cần thiết là kích hoạt ngay. Sở Giáo dục Đào tạo cũng đang chỉ đạo ráo riết các trường trong vấn đề tổ chức ôn tập, đồng thời tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, triển khai kế hoạch tổ chức thi, kiểm tra các điều kiện tổ chức thi kỳ thi trung học phổ thông năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, với mục tiêu đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao hơn năm học 2019-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 09 ngày 17 tháng 5 năm 2021 về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị số 11, trong đó đảm bảo thực hiện các nội dung tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng trong tất cả các khâu, tổ chức đăng ký dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi năm 2021 tại tỉnh Đắk Lắk, thành lập các hội đồng thi và các văn bản chỉ đạo triển khai tổ chức kỳ thi, chủ trì xây dựng phương án tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế ở tất cả các khâu. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn xử lý tình trạng trồng cây có chất ma túy trên địa bàn tỉnh. Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 10 về việc thực hiện tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn xử lý tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tệ nạn ma túy. Qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng, nhất là trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, công tác xử lý hành chính người nghiện, người sử dụng ma túy và công tác đấu tranh với các đường dây, đối tượng phạm tội về ma túy, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình tội phạm tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn những diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy phát hiện gia tăng. Tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 40 vụ, 46 đối tượng trồng cây cần sa, nhiều hơn 26 vụ, bằng 263% so với cả giai đoạn 2017-2019. Thu giữ tổng cộng 12.082 cây cần sa tươi, trong đó xảy ra chủ yếu tại địa bàn các huyện Cư Mờ Nga, Ea Leo, Crong Búc, Crong Năng và thành phố Buôn Ma Thuột. Các đối tượng thường trồng xen cây cần sa với các loại cây trồng khác trong khu vực vườn rẫy của gia đình nhằm tránh sự phát hiện xử lý của các lực lượng chức năng. Khi bị phát hiện xử lý, phần lớn các đối tượng khai nhận mục đích trồng cây cần sa để phục vụ hoạt động chăn nuôi. Điều này cho thấy nhận thức pháp luật của một bộ phận quần chúng nhân dân còn hạn chế. Tuy nhiên cũng đã phát hiện một số vụ việc trồng cây cần sa với số lượng lớn. Đặc biệt, vừa qua trên thành phố Buôn Ma Thuột đã phát hiện trường hợp trồng cây cần sa với số lượng lớn, có tính chất chuyên nghiệp, hình thành đường dây khép kín, với khu vực vườn ươm cây giống được xây dựng trong nhà kín, có hệ thống đèn chiếu sáng, máy điều hòa, quạt gió, v.v. nhằm mục đích mua bán trái phép chất ma túy. Trước tình hình trên, để tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng trồng cây cần sa có chứa chất ma túy, đặc biệt là cây cần sa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này, định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Công an tỉnh. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị địa phương, tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Người dân mua thuốc về đường hô hấp phải khai báo y tế để phòng dịch COVID-19. Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở hành nghề y dược tư nhân thực hiện nghiêm việc hướng dẫn người bệnh các triệu chứng ho, sốt, khó thở, v.v. khai báo y tế hoặc liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để phòng dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tỉnh cũng đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt, qua kiểm tra của ngành chức năng, có một số trường hợp bệnh nhân bị ho, sốt, tự ý mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc. Để chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm ngăn chặn, triệt để dịch lây lan ra cộng đồng, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung phòng chống dịch. Cụ thể, trường hợp người dân đến mua thuốc để điều trị về các bệnh đường hô hấp hoặc các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, cần phải được hướng dẫn khai báo y tế điện tử hoặc liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hướng dẫn. Đồng thời gọi điện thoại đến cơ quan y tế gần nhất, gọi điện đến các đường dây nóng như Sở Y tế Đắk Lắk 0868 588 600, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk 0935 848 282, Bộ Y tế 1900 9095. Bên cạnh đó, cơ sở bán lẻ thuốc cần ghi lại đầy đủ thông tin bệnh nhân về họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, số điện thoại, triệu chứng để sẵn sàng truy vết khi cần thiết. Đối với trường hợp bệnh nhân có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, v.v., nhân viên nhà thuốc, quầy thuốc không khai thác hoặc không thông báo theo số điện thoại nêu trên để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nồi cháo nghĩa tình cho bệnh nhân nghèo ở huyện Lắk. Nhóm thiện nguyện Chân Tâm đã duy trì nồi cháo nghĩa tình cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lắk. Những nụ cười thân thiện với hộp cháo nóng ấm tình người và những lời an ủi động viên như sợi dây gắn kết khiến những người vốn không quen biết nhau trở nên gần gũi hơn. Hai lần mỗi tháng, cứ vào 10 giờ sáng của ngày 14 và 30 âm lịch hàng tháng, tại sân của Trung tâm Y tế huyện lại đông hơn mọi ngày, vì đó là buổi phát cháo từ thiện của các thành viên trong nhóm thiện nguyện Chân Tâm. Xuất phát từ sự cảm thông chia sẻ với những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, nồi cháo nghĩa tình được các thành viên nhóm Chân Tâm triển khai từ tháng 6 năm 2016. Ban đầu, chỉ có mấy chị em cùng nhau làm, nhưng sau đó một số người thấy đây là việc làm ý nghĩa, nên ngày càng có nhiều chị em tham gia. Các thành viên đều là những người hăng say, có lòng nhiệt thành trong công việc thiện nguyện. Để có được số tiền duy trì nồi cháo thường xuyên, các thành viên trong nhóm đã kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Buổi phát cháo nào cũng vậy, chỉ trong thời gian ngắn, những suất cháo nóng hổi, thơm ngon, giàu dinh dưỡng và thấm đượm tình người cùng những hộp sữa đã được phát miễn phí đến tận tay bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, v.v. Nhân dịp lễ Phật đản năm 2021, sáng ngày 25 tháng 5 năm 2021, nhằm ngày 14 tháng 4 âm lịch, nhóm thiện nguyện Chân Tâm đã phát 100 phần cháo, sữa và khẩu trang cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện. Không chỉ phát cháo cho bệnh nhân, các thành viên trong nhóm còn quan tâm hỏi han bệnh nhân ăn cháo có vừa miệng không để điều chỉnh cho hợp khẩu vị mọi người. Những phần cháo tuy nhỏ, song chứa đựng tình yêu thương của mỗi thành viên nhóm thiện nguyện muốn sẻ chia khó khăn và mang lại niềm vui với những bệnh nhân nghèo đang phải điều trị dài ngày tại Trung tâm Y tế huyện, tạo thêm niềm tin giúp bệnh nhân mau lành bệnh. Ngoài ra, nhóm thiện nguyện Chân Tâm còn đồng hành cùng với các địa phương trên địa bàn huyện chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát 5.000 khẩu trang y tế và 12 chai nước sát khuẩn tại các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. VSSID, Bảo hiểm xã hội số, phiên bản nâng cấp 1.5.3 với nhiều tiện ích hơn cho người dùng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nâng cấp ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số phiên bản 1.5.3. Tại phiên bản này, ngoài việc nâng cao hiệu năng của các tính năng sẵn có trên ứng dụng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích hợp bổ sung một số tính năng tiện ích mang tới sự tiện lợi cho người sử dụng. Nhằm tiếp tục mang lại các dịch vụ tiện ích phục vụ tốt nhất cho người dân khi cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa cho ra mắt bản nâng cấp ứng dụng VSSID phiên bản 1.5.3 trên cả hai kho ứng dụng App Store và Google Play. Tại phiên bản nâng cấp 1.3.5, ứng dụng VSSID được cập nhật bổ sung nhiều tính năng mới ưu việt, tiện dụng hơn cho người dùng. Cụ thể, tại bước đăng ký tài khoản VSSID, bổ sung chức năng cho phép người dùng đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội ngay trên ứng dụng, ngoài cách thông qua cổng dịch vụ công như trước đây. Tích hợp thêm tính năng hỗ trợ tra cứu, quét mã QR thẻ bảo hiểm y tế, thẻ căn cước công dân để tự động điền các thông tin về mã số bảo hiểm xã hội, họ tên, số căn cước công dân, địa chỉ, v.v. thay cho việc nhập bằng tay trong phần khai thông tin đăng ký tài khoản. Tính năng này giúp cho việc nhập dữ liệu cá nhân chính xác và nhanh hơn với cách nhập thông tin thông thường. Bổ sung tính năng lựa chọn gửi email tờ khai. Sau khi nhập xong tờ khai, người dùng chọn gửi email tờ khai tới cơ quan bảo hiểm xã hội đã chọn và chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân khi đến cơ quan bảo hiểm xã hội đã chọn trong tờ khai để thực hiện các bước xác minh tài khoản thay vì phải tự in tờ khai như trước đây. Bổ sung tiện ích, mời cài đặt VSSID cho phép người dùng sử dụng ứng dụng tin nhắn với nội dung là đường dẫn để cài đặt VSSID trên các kho ứng dụng của hệ điều hành App Store và Google Play. Với tiện ích này, người dùng ứng dụng có thể dễ dàng mời bạn bè, người thân sử dụng VSSID. Bổ sung một dịch vụ công trực tuyến, cấp lại sổ bảo hiểm xã hội không thay đổi thông tin dành cho cá nhân. Nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên ứng dụng lên 4 dịch vụ công. 3 dịch vụ công đã cung cấp trước đó gồm cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất, chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng bảo hiểm xã hội. Bổ sung ảnh cá nhân tại màn hình, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, kịp thời đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của ngành trên cơ sở đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Bộ Y tế trong việc thống nhất sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh trên toàn quốc trong thời gian tới. Bổ sung phiếu điều chỉnh lương hưu tại mục Thông tin hưởng Bảo hiểm xã hội hàng tháng. Bổ sung chức năng xem lại các loại giấy được cấp theo thông tư số 56 tại mục Sổ khám chữa bệnh. Chức năng này cho phép hiển thị các loại giấy tờ theo quy định tại thông tư số 56 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế, quy định chi tiết luật bảo hiểm xã hội và luật bảo hiểm an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế đã được các cơ sở khám chữa bệnh cấp có trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Việc luôn chủ động kịp thời nâng cấp ứng dụng VSSID nhằm mang tới sự thuận tiện nhất cho người sử dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang nhận được những bình luận tích cực từ người dùng trên các kho ứng dụng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã nhận phản ánh của người dân chuyển đổi sang hình thức đăng ký online, tốc độ khá nhanh, voucher 5 sao. Hy vọng cơ quan Bảo hiểm xã hội không ngừng nâng cao số hóa, giảm thiểu giấy tờ. Qua thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chỉ sau 6 tháng đưa vào sử dụng ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số với nhiều tiện ích cho người dùng, tính đến hết ngày 16 tháng 5 năm 2021, toàn quốc đã có hơn 6,44 triệu lượt tải, cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng với hơn 5,6 triệu hồ sơ hợp lệ được duyệt, đạt 22,18% so với tổng chỉ tiêu được giao tại kế hoạch số 818 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến 31 tháng 12 năm 2021. Toàn ngành phấn đấu có 25.358.667 người cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID. Đặc biệt, trên cơ sở hiệu quả của việc triển khai thí điểm sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 10 tỉnh miền Trung Tây Nguyên, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đem lại sự hài lòng cho người dân, góp phần cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ. Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 1115 gửi Bộ Y tế, đề nghị Bộ này cho ý kiến thống nhất về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2021. Việc sử dụng hình thức thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 25, điều 1 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, sửa đổi bổ sung khoản 2, khoản 10, điều 41 luật bảo hiểm y tế. Người sử dụng thẻ không lo mất, quên thẻ bảo hiểm y tế như đã xảy ra đối với thẻ bảo hiểm y tế giấy, đồng thời giúp giảm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh của cả người tham gia và cơ sở khám chữa bệnh do thẻ có mã QR code được tự động tăng độ phân giải, tăng độ sáng hiển thị, làm rõ các thông tin trên bảo hiểm y tế.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài huyện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài huyện tại trang web qua địa chỉ lux.tv.vn hoặc tttth.lux.gov.vn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.